Xin mời các bạn nghe chương trình đọc truyện dài kỳ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Các bạn thân mến, như chúng ta đã biết, nhân vật André Le Moreau trong tiểu thuyết Kiếm Sĩ Không Trái Tim của nhà văn Raphael Sabatini đã trốn chạy tới Paris. Ở thủ đô nước Pháp, anh trú ngụ ở phố tình cờ. Vừa phải ẩn mình khỏi sự truy lùng gắt gao của cảnh sát, André vừa phải xoay sở kiếm sống. Rất tình cờ, khi lang thang trên đường, anh đọc được tờ cáo thị tìm trợ lý dạy kiếm thuật của một kiếm sư tên là Bertrand de Jamit. André quyết định tìm gặp Bertrand de Jamit để ứng tuyển vào vị trí công việc này. Bằng sự điềm tĩnh, thông minh, khéo léo bẩm sinh, André đã thuyết phục thành công Bertrand de Jamit nhận anh vào làm trợ lý lớp dạy kiếm thuật. André nghĩ đơn giản rằng công việc này là kế sinh nhai trong hoàn cảnh bị truy lùng và không có nơi ăn trốn ở. Liệu căn nhà số 13 phố tình cờ có giữ chân được André? Môn kiếm thuật có cuốn hút được anh và những biến động nào sẽ tiếp tục xô đẩy cuộc đời của chàng luật sư đa cảm? Mời các bạn theo dõi những trang tiếp theo tiểu thuyết Kiếm Sĩ Không Trái Tim của nhà văn Raphael Sabatini, bản dịch của Lê Đình Chi.
Bỏ đoàn kịch, André Louis lang thang đi tìm việc. Ông chủ phòng tập kiếm đang đối thoại cùng anh. Đôi mắt sẫm màu sắc sảo của ông chủ chăm chú nhìn anh với vẻ dò xét. Vậy ư, André Louis là gì? Chỉ là André Louis thôi. Louis là họ của tôi. Ồ, một cái họ thật lạ. Cứ theo giọng nói thì cậu từ Bretagne đến. Tại sao cậu lại rời khỏi đó? Để giữ mạng. Anh đáp lại một cách không suy nghĩ, rồi vội vã tìm cách che chắn cho sự hớ hênh của mình. Tôi có một kẻ thù, anh giải thích. Ông De Jamit cau mày, đưa tay lên xoa cái cằm vuông của mình. Cậu bỏ chạy à? Ông có thể nói như vậy cũng được. Vậy ra, cậu là một anh chàng nhát gan à? Tôi không nghĩ thế. Rồi anh nói ra một lời nói dối đầy lãng mạn. Hiển nhiên, một người kiếm sống nhờ thanh kiếm hẳn phải ít nhiều có chút yếu lòng trước sự lãng mạn. Ông biết đấy, kẻ thù của tôi là một tay kiếm xuất sắc. Tay kiếm cừ nhất trong tỉnh, nếu không nói là trên toàn nước Pháp. Đó là cách người ta nói về hắn. Tôi nghĩ tôi nên lên Paris học hỏi ít nhiều về môn kiếm thuật này, rồi sau đó quay về giết hắn. Thật lòng mà nói, đó là lý do tại sao cáo thị của ông làm cho tôi chú ý. Ông thấy đấy, tôi không có khả năng học kiếm thuật theo cách khác. Tôi đã nghĩ đến chuyện tìm việc làm liên quan tới luật, nhưng lại không thành công. Ở Paris có quá nhiều luật sư, và trong khi chờ đợi, tôi đã tiêu hết sạch số tiền ít ỏi có trong tay. Vậy nên nói cho cùng, bản cáo thị của ông với tôi dường như là một dấu hiệu mà định mệnh đã chỉ hướng cho tôi vậy. Ông De Jamit nắm lấy hai vai anh và nhìn thẳng vào mặt chàng trai trẻ. Đúng vậy chứ, anh bạn? Ông ta hỏi. Không một lời nào đúng, André Louis nói, không thể kìm nổi trước ý muốn tung ra một câu trả lời bất ngờ, cho dù nó có thể làm hỏng hết cơ hội của anh. Nhưng anh đã không hề làm hỏng cơ hội của mình. Ông De Jamit phá lên cười, và sau khi đã cười thỏa thuê thì thú nhận rằng bản thân ông thực sự bị hấp dẫn trước thái độ trung thực hiếm có của người đến tìm việc. cởi áo khoác ra, ông ta nói, và chúng ta cùng xem anh bạn có thể làm được gì. Ít nhất thì tự nhiên có vẻ cũng đã tạo ra cậu để trở thành một kiếm thủ. Cậu ấy có thân hình nhẹ nhõm, linh hoạt, mềm dẻo, tay dài, và xem chừng cậu cũng rất thông minh. Tôi có thể biến cậu thành một cái gì đó, dạy cho cậu biết đủ nhiều để đạt được mục đích của tôi. Cụ thể là cậu sẽ phụ trách dạy những đường cơ bản của kiếm thuật cho các học sinh mới trước khi tôi đảm nhiệm việc hoàn tất quá trình dạy dỗ họ. Chúng ta hãy thử xem sao. Hãy đeo cái mặt nạ kia vào, cầm lấy thanh kiếm tập đó, rồi lại đây. Ông chủ nhà dẫn anh tới cuối căn phòng, nơi sàn nhà có vạch những vạch phấn để hướng dẫn cho một người mới học cách di chuyển đôi chân. Sau 10 phút, ông Dysamit quyết định trao việc làm cho anh và chuyển sang giải thích đôi điều. Ngoài chuyện dạy những động tác cơ bản của kiếm thuật cho những người mới bắt đầu, anh còn có nhiệm vụ quét dọn phòng tập kiếm vào mỗi buổi sáng, lau chùi, đánh bóng các thanh kiếm tập, giúp đỡ các nhà quý tộc đến học kiếm cởi đồ và mặc đồ, và nói chung là làm sao để trở nên hữu ích trong mọi việc. Mức thù lao cho anh hiện tại sẽ là 40 livre một tháng, và anh có thể ngủ trong một hốc tường đằng sau phòng tập kiếm nếu không có nơi ngả lưng nào khác. Công việc mới này, như các bạn cũng thấy đấy, có những khía cạnh bẽ bàng. Nhưng nếu André Louis muốn có thứ gì đó bỏ vào bụng vào bữa tối, thì trước tiên anh phải tiêu hóa toàn bộ lòng kiêu hãnh của mình như món khai vị. Như vậy, anh nói, cố nặn ra một nụ cười. Pháp bảo không chỉ nhường bước trước thanh kiếm, mà cả cái chổi nữa. Thế cũng được, tôi ở lại. Nét tính cách đặc trưng nơi anh là sau khi đã quyết định, anh lập tức lao mình vào công việc một cách đầy nhiệt huyết. Cho dù làm việc gì đi nữa, anh luôn dành cho nó toàn bộ tâm trí và sức lực. Khi không bận rộn với việc chỉ dẫn cho các nhà quý tộc còn rất trẻ những động tác căn bản của kiếm thuật, dạy cho họ động tác chào cầu kỳ và phức tạp, mà anh đã làm chủ được tới mức hoàn hảo chỉ sau vài ngày luyện tập. Và tám thế thủ của kiếm thuật, anh lại miệt mài luyện tập cũng chính những tư thế đó, rèn luyện đôi mắt, cổ tay và đầu gối của mình cho nhuần nhuyễn. Nhận ra sự nhiệt tình của chàng trai trẻ và thấy được triển vọng sáng sủa trong việc biến anh trở thành một trợ thủ hữu ích cho mình, ông Dysamit lập tức cư xử với anh nghiêm túc hơn. Sự cần mẫn và nhiệt huyết của cậu, anh bạn trẻ, xứng đáng nhiều hơn 40 livre một tháng đấy. Vào một dịp cuối tuần, ông thầy dạy kiếm thông báo cho anh biết. Từ giờ trở đi, tôi sẽ đền bù cho cậu những gì mà tôi coi rằng mình còn nợ cậu bằng cách chỉ dạy cho cậu những bí quyết của nghệ thuật cao quý này. Tương lai của cậu sẽ phụ thuộc vào chuyện cậu tận dụng ra sao cơ may hiếm có được tôi hướng dẫn này. Từ sau lần đó, vào mỗi buổi sáng trước khi mở cửa phòng tập, ông thầy dạy kiếm lại tập nửa giờ đồng hồ với người trợ lý mới của mình. Dưới sự kèm cặp thực sự tuyệt vời này, André Louis tiến bộ với tốc độ nhanh tới mức làm cho Dysamit vừa kinh ngạc vừa tự hào. Nhưng hẳn ông ta sẽ ít tự hào và sững sờ nhiều hơn khi biết sự tiến bộ đáng kinh ngạc của André Louis phải đến một nửa là nhờ vào việc anh đọc ngốn ngấu những gì có trên giá sách của ông thầy dạy kiếm, bao gồm chừng một tá các tác phẩm viết về kiếm thuật của những bậc thầy xuất chúng như Labissiere, Danne và người phụ trách học viện hoàng gia Augustin Rousseau. Với ông Dysamit, người sở hữu vốn hiểu biết kiếm thuật hoàn toàn dựa trên thực hành và không hề học được gì qua lý thuyết. Một người trên thực tế chẳng có chút phẩm chất nào của lý thuyết gia hay là người nghiên cứu. tủ sách nhỏ bé đó chỉ đơn thuần là một món phụ trợ thích hợp cho một phòng tập kiếm, một thứ đồ trang trí làm cảnh. Ông thầy dạy kiếm không sở hữu thứ đầu óc có thể biến chúng trở nên hữu ích, hay hiểu nổi tại sao người khác có thể làm thế. André Louis thì ngược lại, là một người có thói quen nghiên cứu, đủ tố chất để có thể học hỏi qua sách vở, đã đọc những cuốn sách đó một cách cực kỳ hữu hiệu, ghi nhớ những kiến thức trình bày trong đó vào bộ óc của anh, đánh giá so sánh giữa quan điểm của kiếm sư này với kiếm sư khác, rồi tự chọn lấy cho mình một quan điểm mà sau đó anh sẽ thực hành luyện tập. Đến một dịp cuối tháng, ông DeSmith đột ngột nhận ra người trợ lý của mình đã trở thành một kiếm thủ có trình độ đáng nể, một đối thủ khiến ông ta phải trổ hết tài năng ra đối phó nếu muốn thoát khỏi cảnh bại trận. Tôi đã nói ngay từ đầu, đến một ngày nọ, ông thầy dạy kiếm nói với anh rằng tự nhiên đã tạo nên cậu để trở thành một kiếm thủ. Hãy nhìn xem tôi đã có lý đến mức nào, tôi đã thành công đến thế nào trong việc rèn giũa những gì tự nhiên đã trang bị cho cậu. Vinh quang thuộc về người thầy, André Louis nói. Trong quãng thời gian đó, mối quan hệ của anh với ông Jamit đã trở nên rất thân thiết. Và giờ đây, anh bắt đầu được ông thầy dạy kiếm giao cho những học sinh không còn thuộc diện mới nhập môn. Trên thực tế, André Louis đã tiến xa hơn vai trò của một trợ lý. Ông DeSmith, một người cao thượng rộng rãi, hay vì thủ lợi từ hoàn cảnh khó khăn của chàng trai trẻ mà ông cũng phần nào đoán ra được, đã tưởng thưởng cho nhiệt huyết của anh chàng bằng cách nâng thủ lao cho anh lên 4 louis một tháng. Từ việc hăng hái nghiên cứu một cách có suy xét lý thuyết của những người khác, đến bây giờ, như một quá trình vẫn thường xuyên xảy ra, André Louis đi tới bước phát triển những lý thuyết riêng của chính anh. Vào một buổi sáng tháng 6, anh nằm trên chiếc giường gấp nhỏ của mình trong hốc tường sau phòng tập kiếm để ngẫm nghĩ về một đoạn trong cuốn sách của Dane anh vừa đọc tối hôm trước về những cú ra đòn giả với 2 hay 3 đường kiếm. Khi đọc qua đoạn đó, anh có cảm tưởng Dane đã chững lại ngay trước ngưỡng cửa của một phát kiến vĩ đại trong kiếm thuật. Với bản chất của một lý thuyết gia, André Louis nhận ra những gì lý thuyết đó mở ra. Điều mà chính Dane cũng không nhận ra khi ông ta đề xuất lý thuyết của mình. Lúc này, anh nằm ngửa trên giường, đôi mắt lần theo những vết nứt trên trần nhà và ngẫm nghĩ kỹ càng hơn nữa về vấn đề này, với sự minh mẫn mà buổi sáng sớm thường đem đến cho một trí tuệ sắc sảo. Các bạn cũng cần nhớ rằng, cho tới lúc này đã gần 2 tháng trôi qua kể từ khi thanh kiếm trở thành công cụ luyện tập hàng ngày và chủ đề gần như thường trực hàng giờ trong suy nghĩ của André Louis. Tập trung cao độ vào chủ đề này đã đem đến cho anh một cái nhìn thấu suốt hiếm có. Kiếm thuật như anh đã học, dạy và chứng kiến nó được thực hành hàng ngày, bao gồm một chuỗi các động tác tấn công và phòng ngự, một chuỗi các phản đòn. Nhưng chúng luôn có giới hạn. Nói một cách chính xác, thường thì bất cứ cuộc giao đấu nào cũng chỉ gồm tối đa 6 đường phản đòn từ mỗi bên. Rồi tất cả lại bắt đầu từ đầu. Nhưng ngay cả vậy đi nữa, những đường kiếm này đều rất ngẫu nhiên. Sẽ thế nào nếu có thể tính toán trước được chúng từ đầu tới cuối? Đó là một phần của ý tưởng, một trong 2 chân đế cho lý thuyết của anh. Chân đế thứ 2 là điều gì sẽ xảy ra nếu một người hoàn thiện những ý tưởng của Dane về 3 đường ra đòn giả để có thể kết hợp chúng vào một chuỗi những đường phản đòn được tính toán trước hòng tung ra đòn quyết định ở đường phản đòn thứ 4, thứ 5 hay thậm chí thứ 6. có nghĩa là nếu một người có thể tung ra một loạt đòn tấn công để thu hút đối phương chống trả, và tất cả những đòn ấy kỳ thực không nhằm thẳng vào đối phương, mà chỉ đơn giản là để từng bước đưa lưỡi kiếm của đối thủ vào vị trí sơ hở, như người ra đòn tiên liệu từ trước. Rồi anh ta sẽ ra một đòn quyết định mà đối phương không thể chống đỡ nổi. Mỗi miếng đỡ của đối thủ đều phải được cân nhắc từ trước, nhằm mục đích nới lỏng dần vành đai phòng ngự của anh ta. Một sự nới lỏng từ từ đến mức bản thân đối thủ không thể nhận ra, đồng thời nuôi dưỡng cho đối thủ dự định ra đòn quyết định bằng chính một trong những đòn phản công của anh ta. André Louis từng là một kỳ thủ khá cao cờ, và trong môn cờ vua, anh luôn thi đấu xuất sắc nhờ khả năng đoán trước nước đi của đối phương. Phẩm chất kể trên, một khi áp dụng vào kiếm thuật, gần như có thể tạo ra một cuộc cách mạng trong thứ nghệ thuật này. Tất nhiên, trên thực tế, nó vốn cũng đã được áp dụng rồi, nhưng chỉ mới ở mức độ rất sơ khai và hạn chế. Đơn thuần ở những miếng đánh giả vờ với một, hai hay ba đường kiếm. Nhưng ngay cả miếng đánh giả vờ với ba đường kiếm cũng chỉ là một trò vụng về khi so sánh với phương pháp anh đang xây dựng nên phần lý thuyết. Anh ngẫm nghĩ thêm một lát nữa, và ngày càng tin chắc hơn mình đang nắm trong tay chìa khóa của một phát kiến. Anh nóng lòng muốn thử nghiệm lý thuyết của mình trên thực tế. Sáng hôm đó, anh được giao phụ trách một học sinh đã có tay kiếm khá vững vàng. Mỗi lần đối diện với người này, anh thường phải tự vệ tương đối vất vả. Khi thủ thế chuẩn bị giao đấu, anh quyết định sẽ đánh trúng anh ta vào lượt ra đòn thứ tư và hình dung ra trước cả bốn đường kiếm dẫn tới kết cục đó. Hai người thủ thế kiếm thứ ba. André Louis ra kiếm tấn công bằng một nhát chém và duỗi thẳng cánh tay ra. Đối phó lại là nhát đỡ demi-conte mà anh đã dự kiến trước, và phản đòn của anh là một nhát đâm sâu theo thế kiếm thứ năm. Đường kiếm này lại bị chặn. Anh tiếp tục tấn công với kiếm hạ thấp xuống hơn nữa. Và khi thêm một lần nữa bị đòn chặn đúng chiêu thức và cũng đúng như anh đã tính toán, anh lập tức xoay kiếm lên đâm trúng giữa ngực đối thủ, dễ dàng đến mức làm chính anh cũng phải kinh ngạc. Họ bắt đầu lại. Lần này anh quyết định sẽ đi xa tới đường phản đòn thứ năm và lại hạ đối thủ dễ dàng như lần trước. Sau đó, để làm phức tạp tình hình thêm chút nữa, anh quyết định dứt điểm ở đường phản đòn thứ sáu và hình dung ra trong đầu mình tổ hợp năm đường kiếm trước đó. Và cả lần này nữa, anh cũng lại thắng cuộc dễ dàng như trước. Nhà quý tộc trẻ đấu kiếm với anh bật cười, thốt lên với chút thất vọng trong giọng nói. Sáng nay, hình như tôi có vẻ thần hồn nát thần tính. Anh ta nói, đúng là ông không có được sức mạnh thông thường của mình. André Louis lịch thiệp thừa nhận. Rồi sau đó, một cách thật táo bạo, đúng theo tinh thần luôn muốn thử nghiệm lý thuyết của mình tới tận cùng. Đến mức, anh nói thêm, tôi gần như đoan chắc có thể đánh trúng ông đúng thời điểm mà tôi tuyên bố. Người học sinh có tay kiếm khá cứng nhìn anh với thái độ có phần mỉa mai. À, điều đó thì không thể, anh ta nói. Chúng ta hãy thử xem. Đến đường phản đòn thứ tư, tôi sẽ đánh trúng ông. Bắt đầu thôi, thủ thế. Và đúng như anh hứa, điều đó đã xảy ra. Nhà quý tộc trẻ, vốn cho tới lúc đó không mấy xem trọng khả năng kiếm thuật của André Louis, chỉ đơn thuần coi anh là một đối thủ chấp nhận được cho mục đích luyện tập khi ông chủ phòng tập kiếm đang bận rộn với việc khác, lần này đã phải tròn mắt kinh ngạc. Trong một cảm xúc pha trộn cả sự rộng lượng lẫn phấn khích, André Louis thiếu chút nữa đã tiết lộ ra phương pháp của anh. một phương pháp không lâu sau sẽ trở thành phổ biến tại các phòng tập kiếm. Nhưng anh đã kìm lại được đúng lúc. Hé lộ bí mật của mình cũng đồng nghĩa với việc hủy hoại hết sự ngưỡng mộ sẽ được dành cho anh ngày một nhiều thêm khi thực hành lý thuyết ấy. Tới trưa, phòng tập kiếm đã hết học viên. Ông DeSamit gọi André Louis tới để truyền dạy. Những buổi học như thế vẫn thỉnh thoảng diễn ra. Và lần đầu tiên trong những lần đấu kiếm cùng André Louis, ông DeSamit bị anh đánh trúng từ đòn tấn công đầu tiên. Ông phá lên cười rất vui vẻ, đúng như bản chất rộng lượng của con người mình. À, cậu tiến bộ rất nhanh đấy, anh bạn trẻ. Ông thầy dạy kiếm vẫn cười, cho dù không còn được vui vẻ như trước khi bị đánh trúng trong đòn tấn công thứ hai. Sau đó, ông bắt đầu dồn hết sức ra giao đấu và kết quả là André Louis bị đánh trúng 3 lần liền. Tốc độ và sự chính xác của ông thầy dạy kiếm khi ông này tung hết sức ra đã làm phá sản lý thuyết của André Louis. Nó vẫn còn cần thêm thời gian suy ngẫm do thiếu kinh nghiệm thực tế. Nhưng chàng trai trẻ có thể xác nhận chắc chắn tính chất đúng đắn của lý thuyết mà anh vừa thiết lập. Và vào lúc này, anh tạm hài lòng với điều đó. Giờ chỉ còn lại phần hoàn thiện nó bằng cách sử dụng trên thực tế. Anh dồn hết vào đó sự say mê của một người thám hiểm. Anh giới hạn mình trong 6 đường kiếm phức hợp, luyện tập miệt mài với từng kiểu cho tới khi tất cả đều trở thành gần như phản xạ tự động. Và anh đã chứng minh được sự bất khả chiến bại của chúng trong lúc đấu với người xuất sắc nhất trong số các môn sinh của ông DeSamit. Cuối cùng, chừng 1 tuần sau buổi tập vừa được nhắc tới ở trên của anh với DeSamit, ông thầy dạy kiếm lại một lần nữa gọi anh tới luyện tập. Lại một lần nữa bị đánh trúng từ đòn tấn công đầu tiên của đối thủ. Ông thầy dạy kiếm buộc phải trổ hết tài năng và năng lực của mình ra để đối phó với người trợ lý. Nhưng hôm đó, chừng ấy cũng chẳng thể giúp được gì cho ông trước những đòn tấn công dữ dội của André Louis. Sau lần thứ 3 bị trúng đòn, ông DeSamit lùi lại sau và lột mặt nạ ra. Gì thế này? Ông ta hỏi. Khuôn mặt ông thầy dạy kiếm tái nhợt và đôi lông mày sẫm màu của ông nhíu lại. Đã nhiều năm qua, ông ta chưa bị tổn thương sâu sắc đến thế. Có phải cậu đã được dạy một thế kiếm bí mật không? Ông DeSamit vẫn luôn lớn tiếng nói ông ta biết quá nhiều về kiếm thuật để có thể tin vào bất cứ câu chuyện vớ vẩn nào về những thế kiếm bí mật. Nhưng màn trình diễn vừa rồi của André Louis đã làm sụp đổ hoàn toàn niềm tin của ông ta về chuyện này. Không ạ, André Louis nói, tôi đã luyện tập vất vả và đồng thời tôi đấu kiếm với bộ óc của mình. À, tôi cũng thấy như thế. Được lắm, được lắm. Tôi nghĩ tôi đã chỉ dạy đủ cho cậu rồi đấy, anh bạn trẻ à. Tôi không hề có ý định sở hữu một trợ lý còn giỏi hơn cả chính mình. Chẳng có mấy nguy cơ đó đâu. André Louis nói, mỉm cười vui vẻ. Ông đã đấu kiếm vất vả cả buổi sáng và ông đã mệt, trong khi tôi chưa làm gì mấy, vì thế vẫn còn sung sức. Đó là bí mật duy nhất cho thành công chốc lát này của tôi. Sự khéo léo của anh cùng bản chất nhân hậu của ông DeSamit đã ngăn không cho sự tình dấn sâu vào hướng nó có nguy cơ xa vào. Và từ đó trở đi, khi hai người đấu kiếm với nhau, André Louis, người vẫn ngày ngày hoàn thiện thêm lý thuyết của mình để nó trở thành một hệ thống gần như không có điểm yếu, luôn để ý sao cho ông DeSamit luôn đánh trúng anh ít nhất là 2 lần sau mỗi lần anh đánh trúng ông ta. Anh sẵn lòng làm thế để đảm bảo giữ mình kín đáo, nhưng cũng chỉ đến thế. Anh muốn ông DeSamit ý thức được năng lực của anh, nhưng không khám phá ra được tầm vóc của nó để có thể kích động lên trong ông thầy dạy kiếm sự ghen tị không đáng có. Và chàng trai trẻ của chúng ta đã xoay sở khéo léo tới mức, trong lúc anh ngày càng trở thành một trợ thủ đắc lực hơn trong thầy dạy kiếm, vì phong cách cũng như kỹ năng kiếm thuật của anh đã tiến bộ rất nhiều. Và anh cũng đồng thời là niềm tự hào của ông này, với tư cách là người học trò xuất sắc nhất từng xuất hiện trong phòng tập kiếm của ông ta. Chưa bao giờ André Louis làm ông thầy dạy kiếm vỡ mộng bằng cách hé lộ sự thật rằng năng lực kiếm thuật anh có được là nhờ vào tủ sách của ông cũng như trí tuệ bẩm sinh của anh hơn là vào bất cứ bài học nào anh nhận được. Thêm một lần nữa, đúng như những gì mà anh đã làm khi gia nhập đoàn kịch Binet, giờ đây, André Louis lại toàn tâm toàn ý với nghề nghiệp mới mà hoàn cảnh đẩy anh ta tới chỗ phải đón nhận lấy. Và với nó, anh đã tìm được một vỏ bọc ngụy trang kín đáo để tránh khỏi những kẻ muốn tìm anh tính sổ. Nghề nghiệp mới này rất có thể, cho dù trên thực tế nó không hề làm được điều đó, cuối cùng cũng đưa anh tới chỗ nhìn nhận mình như một con người của hành động. Tuy nhiên, ngay cả như thế thì cũng không có nghĩa là anh thôi không còn là một con người của suy nghĩ nữa. Và những sự kiện diễn ra trong mùa xuân và mùa hè năm 1789 đó ở Paris đã đem đến cho anh vô khối lý do để suy nghĩ. Anh đã được tận mắt chứng kiến trang lịch sử đáng kinh ngạc nhất của nhân loại. Hẳn là vậy. Và cuối cùng, anh bị buộc phải đi tới kết luận rằng tất cả những nhìn nhận trước đó của anh đều sai lầm. Và những con người đầy ham mê nhiệt huyết như Villemorin đã đúng. Tôi không mấy tin rằng trên thực tế anh đã tự hào với việc mình sai lầm. Anh tự cho phép mình giải thích nguyên do của sai lầm đó là vì bản thân anh là một con người có trí óc quá tỉnh táo và logic để có thể hình dung hết sự thiếu tỉnh táo của nhân loại lúc này đang được bộc lộ ra. Anh quan sát cảnh đói kém đang lan rộng, sự nghèo khó cùng quẫn của Paris trong suốt mùa xuân năm ấy, và chỉ ra nguyên do chính xác của chúng, cũng như sự kiên nhẫn dân chúng đang thể hiện trong việc chịu đựng chúng. Cả nước Pháp đang ở trong trạng thái nín thở, bất động trông chờ, chờ đợi đại hội các đẳng cấp được tập họp, chờ đợi bao thế kỷ của nền chuyên chế chấm dứt. Và vì sự chờ đợi ấy, các ngành kỹ nghệ đã bị đình đốn, dòng lưu thông thương mại gần như cạn kiệt. Người ta sẽ chẳng mua hay bàn gì nữa, cho tới khi trông thấy rõ ràng những phương tiện mà trí tuệ thiên tài của ông chủ ngân hàng người Thụy Sĩ, ông Necker, sẽ dùng để giải thoát họ khỏi bãi lầy này. Và cũng vì mọi hoạt động kinh tế bị tê liệt như thế, dân chúng bị thất nghiệp, bị bỏ mặc cho chết đói cùng vợ con của họ. Tiếp tục quan sát, André Louis mỉm cười chua chát. Cho tới lúc này thì anh đã đúng. Những người phải chịu khốn cùng vẫn luôn là giai cấp vô sản. Còn những kẻ muốn tìm mọi cách gây ra cuộc cách mạng này, các đại biểu ở Paris này cũng như tại bất cứ nơi nào khác, đều là những nhân vật có của cải, các nhà tư sản có địa vị, các thương nhân giàu có.
Giọng đọc nghệ sĩ ưu tú Việt Hùng vừa chuyển tới các bạn những trang tiếp theo tiểu thuyết Kiếm sĩ không trái tim của nhà văn Rafael Sabatini do dịch giả Lê Đình Chi chuyển ngữ. Chương trình đọc truyện dài kỳ do biên tập viên Võ Hà, Ban Văn học nghệ thuật VV6 thực hiện đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.